Dallas-Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý khán giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Tư, ngày 15 tháng 11 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta lại tiến đến một ngày bản lề nữa rồi anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Ngày bản lề giữa tuần, nhưng mà hơi nóng chị Thu Nga.
À, vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. À, cũng nóng nóng thôi, ấm ấm thôi, chứ cũng không có nóng gì lắm. Nếu mà so sánh với mùa hè thì chúng ta đang ở mùa thu, cũng khá tuyệt vời ngày hôm nay. Bây giờ là 68 độ, cao nhất là 70 và buổi tối xuống còn 57. Ngày nay có thể có nhiều nơi ướt át tại vì mưa đến 40%. Cơ hội mưa 40% vẫn tiếp tục ngày mai, và ngày mai thì nhiệt độ xuống thấp hơn đôi chút, 66 độ ban ngày, nhưng mà ban đêm thì lại tăng lên 63. Và tới ngày thứ sáu thì mưa chỉ còn có 20% thôi. Vừa có mây mà vừa có nắng. Và nhiệt độ lúc đó thì tăng đó 78 độ ban ngày và ban đêm là 62. Và thứ bảy chủ nhật thì không có còn mưa nữa, nhưng mà thứ bảy gió thổi khá mạnh, 20 dặm một giờ. Trở lại với Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thời tiết thì hôm nay nó cũng ấm hơn một chút so với những ngày trước, nhưng mà cuối tuần này thì chỉ có một cái đợt lạnh nó kéo về tiểu bang Texas, thì chúng ta sẽ có những cái ngày tiếp tục là xuống khá thấp. Tuy nhiên ngày hôm nay thì lúc này bên ngoài là 64, lên cao vào buổi trưa sẽ là vào khoảng 82, không có phần trăm cơ hội mưa nào cho ngày hôm nay, và gió theo hướng đông nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Buổi tối thì sẽ xuống thấp là 66, và qua ngày mai thì nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều. Ngày mai lên cao vào buổi trưa sẽ là vào khoảng 82 và buổi tối xuống thấp là 68 với 10% cơ hội mưa.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì hôm nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết dự luật thuế mang tính chất bước ngoặt mà chính quyền đang xem xét sẽ bắt đầu một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện vào ngày mai. Và đây phản ánh một sự nhận định mơ hồ về mức độ giàu nghèo. Cái điều này rất quan trọng tại vì nếu mà nó sẽ ảnh hưởng đến những khoản trợ cấp thuế cho tầng lớp trung lưu. Và cũng hứa hẹn rằng là cái khoản trợ cấp này không đồng đều tùy vào từng tiểu bang và thậm chí cả từng những zip code mà quý vị đang sinh sống. Và lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế đến, theo như một tài liệu được tờ Houston Chronicle điều tra về cơ xưởng hóa chất Arkema ở Kirby, cơ xưởng này đã bị bốc cháy trong cơn bão Harvey. Và theo như những tài liệu thu được cho thấy, công ty này đã có những cái bước lơ là, bất cẩn, không có những kế hoạch để mà đưa ra nhằm đối phó với những cơn bão lụt. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế đến, trong phiên điều trần ngày hôm qua thì Tổng trưởng lý Jeff Sessions đã từ chối tất cả những cáo buộc cho rằng ông nói dối về những liên hệ với chính quyền Nga Xô. Và cuối cùng là một phần tin liên quan đến một tiệm cà phê là Claiborne Cafeteria. Tiệm cà phê này đã tái mở cửa trở lại sau khi bị hủy hoàn toàn sau cơn hỏa hoạn vào năm ngoái. Và bây giờ thì nó đã mở cửa trở lại trong ngày hôm nay. Ngày thứ ba, xin lỗi quý vị. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng nói về cái vụ điều tra vào nước Nga, khi mà ông Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ là ông Jeff Sessions đã ra điều trần trước một ủy ban tư pháp Hạ viện, và ông bác bỏ tất cả những cái lời nói cho rằng ông đã từng nói dối trước đây. Cứ một trong năm trẻ em tại miền Bắc Texas sống trong cảnh nghèo đói, tức là có hơn 260.000 trẻ em sống trong khu vực này hiện nay đang phải sống với cái điều kiện là không có bảo đảm sẽ có đầy đủ thực phẩm. Đó là một cái cuộc nghiên cứu bởi Tổ chức Y tế Trẻ Em và Trường Đại học University of Texas ở bên Dallas. Một vụ cãi vã giữa người hàng xóm đã trở thành một cái vụ tàn sát tập thể mới nhất, khi mà một người đàn ông đã giết chết 4 người và gây trọng thương cho 10 người khác. Và các nạn nhân của người đàn ông này, ông đã chọn một cách ngẫu nhiên và lan rộng tới một trường tiểu học tại một cộng đồng ở vùng ngoại ô, vùng quê, cách thành phố San Sacramento ở bên California vào khoảng 115 dặm về hướng Bắc. Và cũng có một cái vụ nổ súng khác thì tại Quốc hội. Đây là một cái vụ nổ súng mà các nhà làm luật cho rằng nó chỉ có thể thay đổi về cái đời sống chứ không có thay đổi được quan điểm của họ. Một số các nhà làm luật đã bị nhắm tới. Họ nói rằng cái vụ mà toàn giết họ chỉ để củng cố về cái quan điểm ủng hộ cho cái quyền được quyền mang súng mà thôi, trong đó có bao gồm có dân biểu Roger William ở thành phố Austin, tiểu bang Texas. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hưng. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có nói về cái bản tin về cái dự luật thuế GOP của đảng Cộng Hòa thì cái dự luật thuế này sẽ mang cái tính bước ngoặt bắt đầu cho một cuộc bỏ phiếu của Hạ viện vào ngày mai. Tuy nhiên thì nó vẫn còn mang lại rất là nhiều nghi ngờ với các địa phương. Thì cái dự luật thuế này được cho là sẽ phân phối các khoản trợ cấp thuế cho các tầng lớp trung lưu một cách không đồng đều giữa các tiểu bang và thậm chí là những cái khu zip code. Với cái sự chênh lệch giữa các khu vực chủ yếu dựa vào cách tính thuế của tiểu bang và địa phương đó, thì phần lớn những cái lời chỉ trích đối với cái dự luật thuế này thì đến từ đảng Dân Chủ và thậm chí là đảng Cộng Hòa ở những tiểu bang có cái mức lợi tức cao như là California, Illinois và New York, nơi mà có thể nhìn thấy cái gánh nặng thuế của những tiểu bang này. Và những tác động này thì cũng có thể xảy ra ở thành phố Houston và các khu vực khác của tiểu bang Texas. Tiểu bang thì không có cái thuế thu nhập cao, tuy nhiên thuế về địa ốc thì tương đối là cao, đặc biệt là ở những cái vùng ngoại ô và những khu vực nhà mới được xây lên. Các nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa vẫn đang cố gắng tìm kiếm thắng lợi lập pháp đầu tiên dưới thời của Tổng thống Donald Trump với cái cam kết về việc mà cải cách thuế. Tuy nhiên thì những cái lo ngại về việc bổ sung những cái thâm hụt dài hạn của quốc gia đã buộc các nhà làm thuế phải lựa chọn những nơi có thể khiến cho họ rơi vào tình trạng khó khăn cho những cuộc bầu cử sắp tới, đó là lựa chọn những nơi của các cử tri ở vùng ngoại ô. Các cái nhà lãnh đạo Cộng Hòa khác trong quốc hội thì đang dựa vào một hệ thống thuế suất thấp hơn và tăng các mức khấu trừ tiêu chuẩn trong các cái phúc lợi khác. Họ đưa ra những cái dự đoán rằng là một gia đình Hoa Kỳ thì sẽ nhận được một cái mức cắt giảm thuế lên tới là 1.182 Mỹ Kim. Đối với những gia đình mà có cái mức thu nhập gọi là trung bình, và theo những người này thì cho biết rằng những gia đình mà có những người con cái thì sẽ được có mức thuế cao hơn, được trả thuế cao hơn. Và họ cũng hứa hẹn gần 1 triệu công ăn việc làm mới và cái mức lương sẽ được tăng trung bình là 4.000 Mỹ Kim. Mặc dù là ước tính của Sở Thuế về việc tăng lương theo một chương trình của Thượng viện dự trù là mức tăng sâu thuế cho một gia đình có mức lợi tức trung bình ở tiểu bang Texas là vào khoảng 2.558 Mỹ Kim. Một số phân tích bên ngoài khác cũng cho thấy là hàng triệu người Hoa Kỳ ở một số nhóm thu nhập có thể thấy sự gia tăng thuế theo cả hai dự luật của Hạ viện và Thượng viện. Và tuy nhiên thì nó chỉ khác nhau về mức độ cắt giảm thuế của họ đối với tiểu bang và địa phương của những người này đang ở. Riêng về quận hạt Harris thì gần 1/5 các khu vực zip code ở ngoại ô của hạt Harris có thể phải đối mặt với cái mức tăng thuế trung bình là 339 Mỹ Kim vào năm tới. Đó là theo một cái phân tích của Hiệp hội Tài chánh sử dụng cái dữ liệu thuế năm 2015 của IRS. Và nghiên cứu tương tự thì cũng chỉ ra rằng là người dân có thể thấy được cái mức tăng trung bình là 458 Mỹ Kim trong khu vực Houston trong thời gian sắp tới. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, TCU dự trù sẽ tốn khoảng 100 triệu để upgrade loại chỗ ngồi thượng hạng tại Amman G. Corder sau khi người ta đo lường cái việc mà bán season ticket holders. Trường đại học TCU thứ ba, 5 năm sau khi mà đã tốn 164 triệu để sửa đổi hoàn toàn trước TCU phía đông của stadium, việc tăng trưởng kể cả hai private clubs có khoảng hơn 1.000 chỗ ngồi club và 20 suất balcony sẽ thấy được Fort Alley và TCU campus cũng như là sẽ thấy được downtown Fort Worth. App holders đã hồi âm với cái cuộc thăm dò của 8.000 là những người nói là muốn thấy new suits và club seats. Dale Cont nói nhiều người hâm mộ đã trải qua kinh nghiệm với AT&T Stadium. Nếu việc gây quỹ được hoàn thành và thành công vào tháng 4 năm 2018 là deadline, thì cái công việc xây cất sẽ bắt đầu vào tháng 5 và sẽ hoàn tất đúng ngày giờ vào mùa thể thao của năm 2019. TCU đã tiêu 164 triệu để sửa sang lại Amman Quarter Stadium theo sau cái mùa mà Horn Frog của mùa banh trong năm 2010. Và kể từ khi Gary Patterson lấy được program năm 2000, thì TCU là một trong những người mà có cái program thắng nhiều nhất của college football. The Horn Frog đã thắng ít nhất là 10 games trong 10 của những mùa banh đó. Mùa này thì đội 11 Horn Frog bằng điểm cho lần thứ 2 trong Big 12, và sẽ chơi trong Conference Championship nếu họ đánh bại Texas Tech vào ngày thứ Bảy tại Baylor trong Final Game of Regular Season vào ngày 24 tháng 11. Và mặc dù thành công, những người hâm mộ đã ngồi chật ở stadium mà chỉ có một mùa cho primetime game chơi tại Texas vào ngày 4 tháng 11. Việc đòi hỏi có premium seats và luxury suits rất cao. Ông Del Conte nói việc xây cất sẽ được công ty AKS, cũng là kiến trúc sư xây cất Almond Tree Corner Stadium và Stromae Arena. Ông Del Conte nói football practice field cũng sẽ được sửa sang trở lại. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle bản tin lớn được tờ Houston Chronicle thu thập những tài liệu liên quan đến cơ xưởng hóa chất của công ty Arkema, và theo này đã đánh giá thấp những khả năng gây ra thiệt hại do mưa bão, và họ đã không có những nguồn điện dự phòng khi cần thiết bởi vì những tình trạng như là nước lụt dâng cao. Việc không có những kế hoạch cụ thể cũng như là những thiết bị máy móc đã hỏng hóc sau cơn bão dẫn tới việc các hóa chất nguy hiểm đã bốc cháy vào cuối tháng 8 trong thời gian xảy ra cơn bão Harvey. Và những tính toán sai lầm đã cho thấy công ty thiếu một sự chuẩn bị cho những trận mưa lớn với mực nước hơn 3 feet. Sự việc đó đã dẫn đến việc chính chiếc xe tải trailer chứa những cái hóa chất peroxide hữu cơ độc hại đã bị bốc cháy, và những nhân viên chữa cháy cũng như những người dân địa phương đã phải tiếp xúc với những đợt khói nguy hiểm từ công ty này, khiến cho công tác khẩn cấp đã bị phân tán vào thời điểm quan trọng của cơn bão. Các giới chức của công ty Arkema nói rằng trận lũ lụt chưa từng thấy trong lịch sử của tiểu bang đã làm cho việc ngăn chặn các hóa chất không bị bốc cháy trở thành thất bại. Và theo đó thì các giới chức của công ty này cho biết rằng là tại khu vực này chỉ có những trận mưa lũ lên cao khoảng 2 feet mà thôi, và chưa bao giờ họ thấy những trận mưa lũ kinh hoàng như vậy. Những hồ sơ từ điều tra nội bộ của công ty Arkema được tờ Houston Chronicle cung cấp cho cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ, và đồng thời họ cũng đã mở các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia về vấn đề này. Và những hình ảnh thu thập được cho thấy, trong 9 ngày mưa bão và công ty này đã trở nên hỗn loạn đến cực điểm, đã cố tình đốt cháy các hóa chất gây nguy hiểm cho công chúng bởi vì họ không có cách nào giải quyết để mà những hóa chất này không tràn ra ngoài. Và những điểm chính tên Conico điều tra được cho thấy rằng là những máy biến áp chính của công ty Arkema cũng như các máy điện dự phòng để không có đủ cao, khiến cho những cái máy này bị nước làm ngập hết. Và việc không có điện nên công ty này đã không thể giữ những chất peroxide hữu cơ ở nhiệt độ an toàn bên trong các tòa nhà làm lạnh. Có một bể chứa hóa học rất nguy hiểm, đó là chất isobutylene, và đặt cỡ khoảng 40 yard cách xa khoảng là 6 chiếc xe trailer, và các chiếc xe này cũng đã được dời đi bởi vì các giới chức của chính phủ họ lo ngại rằng là những hóa chất độc hại đó liên kết lại với nhau sẽ dẫn ra một kết quả rất là thảm khốc. Trong ngày hôm qua thì các giới chức của công ty Arkema đã nói rằng là thật sự với cái đợt mưa bão lịch sử như vừa qua thì không có bất kỳ một kế hoạch nào có thể bảo vệ cơ xưởng của họ tránh khỏi cơn bão cả. 4 ngày sau khi cơn bão Harvey đánh vào Texas, thì nhà máy Arkema đã bị ngập dưới 7 feet nước, và những nhân viên cuối cùng của công ty này được di tản bằng thuyền. Công ty này là một công ty sản xuất hóa chất của Pháp, những hóa chất này được sử dụng để tạo ra các sản phẩm nhựa, và trong đó có những chất peroxide hữu cơ phải được giữ ở nhiệt độ thấp hơn cả nhiệt độ đông đá, nếu không các chất này sẽ bị bốc cháy. Mặc dù công ty có nhiều nhà máy đông lạnh cũng như rằng là các máy phát điện dự phòng, nhưng mà theo tài liệu được cung cấp bởi tờ Houston Chronicle cho thấy rằng là những kế hoạch mà dự phòng cũng như các nhà máy điện cũng như là những nhà đông lạnh đó, tất cả đều bị hư hại bởi vì cơn bão Harvey, và kết luận rằng công ty này đã đưa ra một đánh giá sai lầm về ảnh hưởng của thiên tai, bởi vì họ cho rằng khu vực đó không bao giờ gặp những trận mưa lớn hơn 3 feet nước. Nên vì thế, trong đợt bão Harvey vừa qua khi mà nước đã dâng lên đến 7 feet, tất cả những máy móc, cơ xưởng này đều bị hư hết, và vì thế các hóa chất đã bị bốc cháy. trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, các tài xế lái xe bus cho các học sinh hiện nay rất là lo sợ. Bởi vì cơ quan Dallas County School sẽ bị đóng cửa. Như vậy là tiền lương của họ, các quyền lợi của họ về tương lai sẽ vô định. Về cái vấn đề vô định này, họ đã được đưa ra để bàn thảo và các tài xế rất lo sợ về những cái khoản tiền có liên quan đến hưu trí của mình, công việc của mình. Và vì vậy mà đại diện cho các nghiệp đoàn ngày hôm qua, trong một cuộc họp báo đã nêu ra về các vấn đề trên với sự tham dự của hơn 10 các tài xế và những người ủng hộ họ. Những nhân viên tài xế này họ cũng đã nêu ra những cái lo ngại của họ ngay trong cái ngày mà ủy ban của cơ quan DCS cũng như là tổng giám thị Gary Lindsay đã tổ chức một cuộc họp cuối cùng với họ. Cơ quan DCS là một cơ quan của chính phủ tại quận Dallas, cung cấp xe bus cũng như là một số các dịch vụ khác cho các học khu ở trong khu vực này. Tuy nhiên thì các cử tri trong tuần lễ vừa qua đã bỏ phiếu loại bỏ cơ quan này, bởi vì cơ quan này hiện đang gặp lem nhem về vấn đề tài chính cũng như là về cái hình thức điều hành của họ. Và ngày hôm nay thứ tư thì ủy ban sẽ bổ nhiệm một viên chức điều hành chính để mà trông coi cơ quan DCS. Trong lúc đó thì có khoảng 2.500 nhân viên, trong đó bao gồm có các tài xế lái xe bus của cơ quan DCS, những người trông coi, các nhân viên quản lý cũng như là các nhân viên về an ninh và các nhân viên thư ký. Họ cũng muốn rằng là ủy ban cần phải nói về hoặc là giải quyết về những cái lo ngại của họ ngay trong lập tức. Hiện nay vẫn chưa rõ là chuyện gì sẽ xảy ra đối với lại các nhân công ở đây. Mỗi một học khu đều từ trước đến giờ vẫn dựa vào để mà cung cấp xe bus cho học trò. Nhưng bây giờ thì họ cần phải quyết định về cái phương tiện di chuyển tương lai của họ. Một số các học khu sẽ tự chọn cho mình một hệ thống hoặc là sẽ nhờ một cơ quan địa phương hoặc là công ty tư nhân. Hoặc là một số các học khu cũng sử dụng cách hỗn hợp là vừa tạo ra một cái hệ thống xe bus cho riêng mình hoặc là có thể chọn một công ty cung cấp xe bus để mà chở học trò trong học khu của họ. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 15 tháng 11 năm 2017, nhằm vào ngày 27 tháng 9 âm lịch năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 10 giờ rưỡi là chương trình tuổi vàng. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 12 giờ rưỡi là chương trình những điều cần biết về luật pháp. Sau đó 5 giờ là phần luật pháp của luật sư Tom Tùng Hoàng. Vào lúc 4 giờ, 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc là quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563. Vậy là còn chưa tới một tuần lễ nữa là ngày Thanksgiving, phải không chị?
Lễ tạ ơn. Mới đó mà một năm cũng đã gần hết rồi. Vâng, đúng như vậy. Và tới cái mùa lễ mà cuối năm như thế này, thì bây giờ người ta cũng bắt đầu để mà sửa soạn sau cái lễ đó là tới lễ Noel. Thế nhưng bây giờ có nhiều nơi cũng đã có cái màu sắc của Noel rồi đó Quang Hưng.
Nhưng mà lẹ lên. Đúng như vậy, người ta bán đầy hết những cái cây Noel hoặc là những cái đồ trang trí cho Noel. Nhưng mà đặc biệt đó là người ta nhắc đến Black Friday ấy chị. Hàng on sale ấy chị.
Tuần nào cũng Black Friday với lại
Thu Nga. Vâng, thưa quý vị thính giả, ngày hôm nay có thể sẽ có mưa, vâng 40%, chúng ta thấy là rất là ấm áp. Và trong giờ phút này thì đường xá cũng tiếp tục gặp trở ngại, bởi vì cái giờ này là cái giờ cao điểm mà nhiều người cùng ra ngoài đường một lúc để mà đi làm. Chúng tôi thấy trên đoạn xa lộ 635 LBJ Freeway đi về hướng Bắc hiện nay cũng đang bị kẹt từ Ferguson cho tới xa lộ 75. Và một số các đoạn đường khác cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại. Sài Gòn Radio.